This is KBDT Highland Park.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn tiếp tục đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Đài Thi phụ trách, và Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế, thưa quý vị, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Và từ phòng vi âm, như Tuyền một lần nữa gửi lời mến chào tới ngộ Đài Thi trên đường dây. Đài Thi ơi!
Đài Thi xin kính chào quý vị thính giả khắp mọi nơi và... cũng thân mến chào Như Tuyền.
Hôm nay thì
hôm
khỏe
giờ
không?
Cũng chưa rất khỏe, nhưng mà hôm giờ cũng chưa gặp Như Tuyền nữa. Thì trong thời gian Tết vừa qua với là có nhiều những cái
sự kiện hả chị?
Sự kiện xảy ra rồi mình đi gặp gỡ cũng nhiều người nhưng mà vẫn chưa có dịp gặp Như Tuyền.
Hy vọng có một ngày ha.
Một ngày gần đây ha.
Có một ngày gần đây chị em mình sẽ gặp nhau in person. Bây giờ thì cứ tưởng tượng đi, đôi lúc đó mình có thể nghe tiếng nói và tưởng tượng ra được. Nhiều người thì nghe tiếng nói của Như Tuyền nói là ồ, nghe tiếng nói của Như Tuyền dễ thương. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy hết. Đến khi gặp người cái bắt đầu thấy thất vọng, tại vì người thì xấu quá.
Như Tuyền biết không, khi mà cái dịp mà cô làm phim Thanh Tâm mà tới Đà Lạt
dạ.
Chiếu cái phim mà thì có gặp một số quý khách đi coi phim á, thì lúc mà nói chuyện á, thì người ta nghe giọng của Thi, người ta nhận ra. Thi khi mà Thi giới thiệu tên là tên Thi thôi, không có nói Đài Thi gì hết, mà nhận ra giọng Thi. Nói chứ phải Thi làm show với Như Tuyền về thuế trên đài không? Thi nói đúng rồi. Thành thử ra đó, thật sự là Như Tuyền, mình nghe, người ta nghe giọng của mình quen rồi, người ta giống như là quen biết lâu lắm rồi đó, mình
đúng
nghe
rồi.
Mình cũng cảm động
đó. Dạ đúng rồi. Có nhiều khi mà Tuyền làm việc á, Tuyền chưa bao giờ gặp những người thính giả đó ngoài đời hết, chỉ nghe qua làn sóng thôi. Nhiều năm tháng như thế, mỗi lần nghe giọng là nhận ra ngay người đó, tại mỗi người có một cái giọng rất là riêng, rất là signature. Cho nên khi mà mọi người quen cái giọng rồi cũng cảm thấy có một cái sự thân thiện rất là gần gũi luôn, đúng không? Nhưng mà khi mà mọi người biết giọng mình á, thì đôi lúc mình mà làm gì rất là khó để mà trốn lắm, bởi vì làm gì là người ta sẽ nghe giọng ta nhận ra ngay, đúng không? Ồ, đây, người này là sẽ bị...
Nhưng mà có một điều này rất là mừng là Như Tuyền nè. Khi mà Thi nói chuyện với một số đồng hương á, thì Thi mới biết là cái show thuế của mình làm á, rất nhiều người lắng nghe. Có nhiều người họ cố gắng dành thời giờ để nghe nghe live á. Còn nếu mà không được á, người ta ráng lên mạng, người ta lục lại những cái show cũ để người ta nghe, mà nghe hết, nghe từ đầu tới cuối. Khi mà nghe tới những cái chuyện như vậy á, thì đúng là mình đã dành thời giờ và công sức cho cái công việc này thì có ý nghĩa ghê như Tuyền hả?
Dạ. Như Thi cũng biết đó, mặc dù là bây giờ các trang mạng xã hội rất là phổ biến, đúng không? Chẳng hạn như là Facebook nè, Instagram nè, rồi nhiều thứ vân vân, Internet vân vân. Tuy nhiên thì radio nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cộng đồng, bởi vì khi mà có một cái chương trình gì đó hay là một cái sự kiện gì đó được thông báo trên đài đó, là rất là nhiều người biết để mà ủng hộ cái sự kiện đó, cái chương trình đó. Cho nên Như Tuyền vẫn thích làm radio, bởi vì mình cũng học hỏi được nhiều điều từ những cộng tác viên, rồi mình cũng có cơ hội để mà thực hiện những cái chương trình mình yêu thích về văn học nghệ thuật. Rồi mình cũng thấy là góp một cái phần vào chia sẻ những điều mà từ cộng tác viên đem đến cho cộng đồng. Thì Tuyền thấy cũng rất là thú vị luôn. Và vừa rồi thì chắc chắn là Thi đi dự sự kiện thì she trong những sự kiện mà Thi giúp cộng đồng trong những cái dịp gì Thi có thể đó, thì như tôi nghĩ rằng là Thi sẽ gom góp lại rất là nhiều điều để mà muốn chia sẻ với quý vị, đúng không?
Đúng vậy đó Nhi Tuyền.
Nếu hôm nay thì để dành cho Thi nhé.
Đúng. Thì đúng là tại vì mùa thuế cũng đang lúc cao điểm, cho nên là đồng hương cũng có rất nhiều thắc mắc về thuế.
Dạ.
Mà Thi nghĩ là có một số vấn đề được đưa ra mà hỏi Thi đó, thì Thi nghĩ rằng đây cũng là những cái vấn đề của một số đồng hương người Việt mình nói chung. Người Mỹ họ không có những cái vấn đề giống mình, cho nên vì vậy mà Thi muốn chia sẻ với tất cả quý vị cũng như Tuyền, cũng như là Nhi Tuyền về cái những gì mà Thi đã học hỏi được trong vài tuần qua. Thì cái đầu tiên mà Thi muốn nói là cái vấn đề mà mình phải khai báo tài sản ở Việt Nam đó Nhi Tuyền.
Dạ.
Thì khi mà mình nói đến vấn đề mà tiền phạt rất là nặng ghê gớm lắm mà không có thể nào thoát được đó, thì Thi cũng nghĩ rằng là Thi muốn, tại vì nó đề tài quá mới, mấy văn phòng làm thuế họ cũng không biết, rất nhiều người không biết. Nhưng mà Thi nghĩ Thi nói ra như vậy để mà bà con để ý thôi. Nhưng mà Thi không ngờ là thật sự là nó ảnh hưởng tới người Việt nó như vậy. Có nhiều người người ta còn tài sản ở Việt Nam đó Nhi Tuyền. Ví dụ như ở qua bên Mỹ ở rồi, nhưng mà chuyển tài sản qua bên này hết chưa kịp. Hoặc là vì lý do nào đó người ta phải chuyển tài sản ở bên này về Việt Nam đặt mà lo cho gia đình người thân. Thì tại vì khi không còn người thân ở Việt Nam cho nên Thi cảm thấy cái vấn đề nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng mà khi mà nói chuyện với bà đồng hương thì mới biết là nó ảnh hưởng rất rất nhiều đến người Việt của mình. Thì cái vấn đề nó như vậy. Bây giờ biết ra rồi thì mình làm sao đây? Có mình có nên Thi khuyên tất cả quý vị đó, nếu mà cái trường hợp đó, tức là mình có tiền ở trong nhà băng ở bên Việt Nam trên 10.000 đô là mình phải khai báo. Khai báo đây giống như là Thi nhắc lại là mình chỉ khai báo thôi chứ không có phải đóng thuế đâu nào hết.
Dạ, khai báo với khai thuế khác nhau.
Khác nhau. Tuy nhiên là cái ngày hạn chót để khai hay là cái mẫu đó khai thì nó giống như là cái lúc khai thuế rồi mình phải làm luôn như vậy. Nhưng mà thật sự là không đóng thuế đồng nào hết. Thì khi mà ví dụ như năm nay, bây giờ mình mới biết ra, thì khi mình đi khai thuế thì có nhiều người hỏi Thi là có nên khai không? Chắc chắn nếu mà là Thi là người đó, Thi sẽ khai. Thi không biết thì thôi, chứ biết rồi thì phải khai chứ. Chúng ta thôi bị phạt nặng quá, 10.000 đô cho mỗi năm và cho mỗi một cái bank account, tức là mỗi một cái tài khoản của mình. Ví dụ như tài khoản số 1 của mình có 3.000 đô, tài khoản số 2 mình có 7.000 đô, hai cái cộng lại là 10.000, thế mình không khai. Cái nó phạt mình cái hai cái phạt lận là tại vì mình có hai cái tài khoản lận, chứ không phải nó phạt mình một đâu. Cho nên mà cứ 10.000 một cái, 10.000 một cái như vậy cho mỗi năm thì như tôi nghĩ là cộng là biết bao nhiêu. Cho nên là Thi nói mà nếu mà gặp trường hợp Thi sẽ khai. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là mấy năm qua người ta không biết, mà khai như vậy rồi không lẽ quay về khai cho những năm trước nữa. Cái đó là cái này mình gọi là đánh bài á, nhất chính gì bù á. Nếu mình bắt đầu khai từ năm nay thôi rồi mình để yên mấy năm trước coi sở thuế nó có kiếm mình hay không, hoặc là mình không khai năm nay luôn để cho sở thuế nó không kiếm được mình, thì cái đó là mình gọi là đúng là cái ván bài này là Thi không thể nào mà Thi giúp cho quý đồng hương được, là bởi vì bản thân Thi thì sẽ khai hết. Thi rất là sợ thuế, dù là Thi làm cho họ rồi thì Thi biết họ quyền lực của họ mạnh tới cỡ nào, cho nên cái bản thân Thi thì sẽ khai, nhưng mà bản thân của quý vị thì thật sự là Thi không có thể khuyên được. Nhưng mà Thi thấy rõ ràng cái vấn đề là vấn đề rất là quan trọng với người Việt của mình, thì khai năm nay rồi chờ xem còn sao hay là như thế nào đó thì tùy quý vị nha. Nhưng mà khi mà ra văn phòng khai thuế mà họ không hỏi mình, hoặc là mình nói đến vấn đề này họ cũng hoàn toàn họ không biết, thì quý vị vẫn phải chịu trách nhiệm, phải đi kiếm chỗ nào đó mà khai cái mẫu đó cho mình. Mà cái này là trong nghề mà Thi chia sẻ với quý vị đây á, là chính vì cái mẫu này rất nhiều người không biết, cho nên quý vị mà tìm ra mà ai khai được cái này họ tính giá cũng khá cao. Khá cao là bởi vì như vậy, nếu mà họ khai sai thì sở thuế phạt họ rất nặng. Cái trách nhiệm mà nó đè nặng trên vai họ khi mà khai cái mẫu này mà khai tầm bấy tầm bạ, chính họ cũng bị phạt nặng lắm. Thì quên cái số tiền đó, nhưng mà tại vì nó không có liên quan tới đồng hương cho nên thì cũng chưa có coi cái số tiền phạt là bao nhiêu, mà thì nhớ là cũng nặng lắm. Cho nên là có vẻ là vấn đề nan giải quá như tiền hả?
Dạ. Thanh tra sở thuế mà còn nói năng giải nữa, hướng gì người khác đúng không? Với
khai,
những người mà không có
khai thuế thì không biết khai à hả, mà khai bậy thì bị phạt. Rồi bây giờ đồng hương muốn khai cũng không khai được. Thì không biết chừng nào nếu mà
không, như tôi nghĩ là nếu mà các mọi người chuyên về khai thuế thì họ sẽ được cập nhật được. Họ sẽ cố gắng học thêm những cái gì mới mỗi ngày để mà họ phục vụ cho công việc của họ cũng như là nghề nghiệp của họ. Nhưng mà phải có thời gian để mà tìm hiểu thêm vậy đó. Còn những cái mà đơn giản hàng ngày đều phải làm thì nó tiện. Cho nên nếu mà phải trả tiền mắc, lấy tiền mắc quá thì mất công khách hàng lại nói ủa sao khai mắc quá. Mà không lấy tiền mắc thì không có đáng công của họ. Cho nên nó cũng có những cái mà họ xứng đáng được trả tiền mắc đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Còn hơn là mình bị phạt xã thuế nó phạt 10.000 mỗi một tài khoản.
Mà để thuyết phục được cho khách hàng tin là ồ, xứng đáng để trả tiền mắc cũng phiền lắm luôn á.
Thì đúng rồi. Thì đó là cái vấn đề thì nghĩ là đang nhiều người nghe và nghe cái show của mình và nhiều người cũng thắc mắc vấn đề đó. Rồi cái thì muốn chia sẻ nữa là lúc trước mình có nói chuyện mà vợ chồng khai thuế mình nên khai riêng hay khai chung đó như Tuyền.
Dạ đúng rồi.
Thì thường thường là mình khai chung là bởi vì khai chung thì thuế thấp nhất. Nhưng mà có những trường hợp cá nhân riêng, hoàn cảnh riêng gì đó mà phải khai riêng thì nó lợi hơn. Thì và tôi nói rất rõ trong chương trình của mình là sở thuế cho mình khai riêng. Mình khai riêng xong mình đổi là khai chung, sở thuế cho, trong vòng 3 năm mình được quyền đổi lại. Nhưng mà mình khai chung rồi mình tách ra riêng thì sở thuế không cho, hầu như là cho thời gian quá ngắn mình cũng không kịp mà mình sửa đâu. Nhưng mà nói chung á là luật thuế nó khác với lại luật gia đình. Tức là luật gia đình là mình phải ly dị ly thân rồi mình mới tách ra này nọ, nhưng mà sở thuế không có liên quan gì hết. Tức là mình sống chung hay mình không sống chung hay mình làm gì á, vợ chồng năm nay khai chung rồi năm tới khai riêng rồi năm sau nữa nhập lại chung rồi năm tới khai riêng, cái thuế đối với thuế là cái nào mà lợi nhất, thuế ít nhất cho mình là mình cứ làm, luật nó cho như vậy. Nhưng có một số đồng hương họ đi khai thuế, văn phòng thuế không khai riêng cho họ. Nói ra chừng nào mà vợ chồng đi dị hay ly thân đi thì tụi tôi mới khai riêng cho. Thì khi nghĩ thì đoán là cái người nhân viên làm thuế có thể họ không được huấn luyện kỹ hoặc là gì đó, nhưng mà khi đó là một vấn đề quá quá sai quá nặng á, nó không liên quan tới luật gia đình mà tại sao mà người ta có hoàn cảnh riêng người ta cần phải khai riêng. Rất là quan trọng phải khai riêng trong cái năm này để mà giải quyết một số vấn đề gì đó. Hồi đó thì ví như Tuyền có nói về vấn đề khai báo tài sản Việt Nam nó có liên quan tới vợ chồng khai thuế chung hay riêng.
Yeah.
Nếu mà mình khai riêng, nếu mà người ví dụ như là thì lấy một ông xã ở Việt Nam đem qua mà ổng có tài sản riêng ở Việt Nam, mà bây giờ nếu tôi khai chung với ổng á thì Thi phải khai báo hết tài sản của ổng, bởi vì Thi khai chung với ổng thì phải chịu trách nhiệm luôn, còn thôi là Thi sẽ bị phạt nếu Thi không khai. Còn nếu mình đi khai riêng á, vợ chồng thì cứ vợ chồng nhưng mà thuế thì riêng á, thì sau này là sở thuế kiếm ổng chứ không phải kiếm Thi. Nó có cái nhiều vấn đề mình phải khai riêng cho cái năm đó để mình không có bị vay lạ, mình gọi là để được mình được vô tội, mình không có bị vạ chung với người ta đó đại khái là vậy. Thì những cái văn phòng khai thuế họ không rành thì không cho đồng hương mình khai riêng. Thì đi thấy như thế là rất là sai. Thì muốn nhắn với quý đồng hương đó là nếu mà họ không khai cho mình, luật cho mình khai chung, khai riêng hoặc khai chung mà mình không được như vậy đó thì là cứ đi kiếm văn phòng khác. Rồi một phần nữa đó là cái vấn đề mà Obamacare. Thì khi mà mình được tiền Obamacare, chính phủ giúp đỡ để mình trả một số tiền bảo hiểm đó như Tuyền, thì chính phủ gửi về cho mình một cái mẫu là mẫu 1095. Năm nào họ cũng gửi về cho mình hết. Thì tại chương trình này là của chính phủ, chứ không phải của tư nhân, của hãng State Farm hay là Allstate hay Farmer gì hết. Cái này là của chính phủ, cho nên chính phủ gửi về cho mình để mình đem cho mình khai thuế. Thì nhưng mà dù rằng là mình khi mình đi mua cái bảo hiểm này đó, thì mình ra gặp một văn phòng bảo hiểm để mà mình mua cái bảo hiểm đó, thì họ được tiền hoa hồng của chính phủ cho bao nhiêu đó. Nhưng mà cái chương trình này là của chính phủ, chứ không phải của hãng bảo hiểm hay của văn phòng bảo hiểm nào hết. Thì khi mà họ mua bảo hiểm như vậy, Obamacare của văn phòng đó, thì cái văn phòng đó hầu như là bắt buộc họ phải khai thuế ở đó, là bởi vì họ có cái mẫu 1095. Còn mình đi ra chỗ khác thì mình không có cái mẫu đó để mà khai. Thì tôi thấy cái đó là sai. Sai là bởi vì cái mẫu này lúc nào nó cũng gửi về cho từng người, nó giống như mẫu thuế, phải không Như Tuyền?
Dạ đúng.
Còn nếu mà vì lý do gì mà thư thất lạc mà mình không nhận được, thì mình lên trên mạng mình kéo xuống. Nếu mình không biết tiếng Anh thì mình nhờ con cháu hay ai quen biết á, lên healthcare.gov thì mình kéo xuống được liền à. Chứ không, mình không bị bắt buộc phải tới một cái văn phòng agent đó bán bảo hiểm cho State Farm đó hay đại khái vậy. Không, cái này không phải. Cái này của chính phủ, cho nên là thì cũng muốn chia sẻ là đừng có bị, đừng sợ. Tức là mình muốn đi khai thuế ở đâu, mình yên tâm hơn, mình tin tưởng hơn và lợi cho mình hơn thì mình cứ đi thôi. Rồi, thì có những người họ khai thuế, thì khi văn phòng khai thuế họ không có file bằng, nộp bằng điện tử, tức là e-file cho mình, mà họ in ra, họ biểu mình nè, tự về gửi đi, gửi bưu điện đi. Thì cái đó thì vẫn không hiểu, là bởi vì khi mà mở văn phòng khai thuế thì luật khai thuế họ bắt, ngoài luật khai thuế mà sở thuế họ bắt đó là phải e-file. Nếu mà mình làm thương mại, mình khai, mình tính tiền cho người ta, chứ không phải là khai free, khai giúp bạn bè, không phải vậy. Mà mình khai với tư cách là thương mại, mình tính tiền, thì khai trên 10 người là mình phải e-file. Bắt buộc như vậy. Từ khi nào mình có lý do chính đáng, chẳng hạn như là khách hàng nói rằng là tôi muốn e-file đâu, tôi muốn tự tôi gửi. Nếu mà khách hàng đòi như vậy thì bắt buộc mình phải in ra thôi. Chứ còn ngoài ra là sở thuế nó muốn là những cái văn phòng khai thuế đó phải khai bằng điện tử. Một số khách hàng nói với tôi là họ không có đòi như vậy, mà tự động cái văn phòng khai thuế in ra bắt họ gửi đi. Thì cũng không sao, quý vị cứ gửi đi. Nhưng mà khi gửi thì nhớ là gửi thư bảo đảm, tức là thư certified mail, để cho thư nó đến sở thuế đừng có thất lạc. Mà có một cách nữa, đây là một cái mẹo nhỏ mà trong nghề là khi chia sẻ với quý vị cũng như là những văn phòng khai thuế mà có nghe cái chương trình này đó. Thì khi mà khách hàng, khi quý vị gửi thư đi, mẫu sở thuế của mình đi cho sở thuế đó, thì lúc nào mình cũng gửi thêm một cái check. Dù mình thiếu thuế hay là mình không thiếu thuế, hay mình lấy tiền lại hay cái gì nữa, mình muốn chắc chắn. Certified mail, thư bảo đảm là chắc chắn rồi, nhưng mà nếu mình muốn chắc chắn thêm nữa đó, thì là mình gửi một cái check, mình ghi rất là nhỏ một cái chi phiếu, một ngân phiếu mình để 1 đồng hay 5 đồng hay là 10 đồng thôi, không có nhiều hơn đâu, 1-2 đồng vậy đó. Sở thuế họ nhận được, họ cash cái check đó, thì họ bắt buộc là đó là bằng cớ của mình là họ đã nhận được cái mẫu thuế của mình rồi. Thì đây là một cái mẹo rất nhỏ nhưng mà rất quan trọng. Thì
thú vị ha.
Ngay cả Thi cũng vậy, khi Thi khai thuế giúp một số người mà họ khi mà những cái mẫu trước, năm trước mà không khai đó, bây giờ phải khai quá trễ đó, thì không còn khai file điện tử được nữa, là phải gửi đi đó, là lúc nào cũng gửi cái check 1 đồng, 2 đồng gì đó vô, là mình cải được cái sở thuế liền à. Sở thuế không có nói là sở thuế không nhận được, mà sở thuế mất thư nhiều lắm nha, cho nên là cứ gửi mấy cái check này không bao giờ mất á, tại vì khi mình gửi check á thì nó về một cái địa chỉ khác.
Thì cho Tường hỏi chỗ này chút xíu nha. Trong trường hợp mà những người họ không phải đóng thuế, ví dụ như là họ khai thuế, họ gửi đi và họ có thể nhận cái refund trở lại, thì họ mới gửi một cái check 1 đồng đi để mà giúp họ biết được rằng là sở thuế đã nhận được cái phong bì đó của họ. Nhưng mà nếu mà một đồng đó họ không có lý do để trả cho sở thuế thì sở thuế vẫn cắt cái check đó ra hả Thư? Thì
vẫn tiền nào cái check nào đến sở thuế nó cũng khá sớm rồi
vậy
nó
hả?
Để vô account. Nó để vô cái hồ sơ của mình. Thì thí dụ như mình phải lấy, mình sẽ lấy về được 1.000 đô, mà tự nhiên mình gửi cái check 1 đồng cho sở thuế thì sở thuế sẽ gửi cho mình 1.001. Tiền đó của mình nó vẫn nằm trong cái hồ sơ của mình.
Tiền cứ tưởng đó là họ không có mình không có nợ họ thì họ sẽ không có lấy cái check đó. Một cái điều rất là tuyệt vời luôn, quý vị nhớ nha, làm như thế để mình biết rằng là thư của mình gửi đã đến tay sở thuế. Còn trong trường hợp mà mình phải đóng thuế thì rõ ràng là mình không cần gửi cái đó đi, mình chỉ gửi cái check để mà trả tiền thuế thôi, đúng không? Và thế nhà băng
đúng
mất
rồi.
Tiền đã lấy tiền ra rồi thì
đúng
biết.
Rồi.
Thú vị quá, cảm ơn Thi.
Không có gì. Rồi, có nhiều người cũng vấn đề mà nếu mình không thiếu thuế, có liên quan tới câu hỏi của Như Tiền hồi nãy. Nếu mình không thiếu thuế thì tại sao mình khai thuế đúng hạn chót chứ không thôi là bị phạt? Thi muốn nhắc lại là nếu không thiếu thuế thì mình không có bị phạt. Không có bị phạt chút nào hết, mình muốn khai lúc nào mình khai. Nhưng mà nếu mà quý vị sẽ lấy tiền lại thì sở thuế cho quý vị 3 năm thôi. 3 năm để khai để mình lấy cái tiền đó. Sau 3 năm là sở thuế giữ hết, không đưa mình đồng nào. Cũng như sở thuế, luật thuế cũng khá công bằng lắm Như Tuyền. Cũng như là sở thuế, nó được quyền kiểm tra audit hồ sơ của mình trong vòng 3 năm sau khi mình gửi cái mẫu thuế đi, mình khai xong. Sở thuế có 3 năm để mà audit mình. Mà nếu mà 3 năm mà họ không audit mình là quý vị thoát được cái năm đó. Sở thuế không bao giờ được. Chỉ khi nào mình gian lận nó rõ ràng thôi. Chứ còn mà sở thuế không có lý do gì mà sau 3 năm mà rờ gáy mình được hết. Thì cho nên là Thi có một số người quen nói với Thi là họ nghĩ là họ không thiếu thuế cho nên họ không khai. Nhưng mà sau đó vì lý do nào đó coi giấy tờ lại thì là biết là nếu mà khai thì họ sẽ thiếu thuế. Thì lúc đó mà khai đó là vừa bị phạt trễ nè, tội không khai thuế đúng hạn, tội không đóng thuế đúng hạn, tội đủ thứ tùm lum, 5% mỗi tháng điều này kia như Tuyền nhớ đó mình nói. Thì đó, thì chi bằng á là mình không biết chắc mình thiếu hay không thì mình cứ khai đi. Mình cứ khai là mình không có lấy về đồng nào mà mình cũng không thiếu đồng nào thì mình thu nhập vô 10.000 đô năm đó rồi mình cũng chi phí ra 10.000 đô năm đó, hay là mình thu nhập vô 10.000 đô thì nó dưới cái mức phải đóng thuế, 12.000 mấy, 13.000 mới phải đóng thuế. Thì mình cứ khai đi, không đóng về, nhưng mà biết đâu khi mà giấy tờ nó lòi ra đó, mình có những cái mình mua bán nhà cửa, xe cộ hay đại khái những cái gì, nhất là thị trường chứng khoán này kia. Thì khi mình lời đó, mới lòi ra là mình thiếu thuế thì mình đỡ phải bị phạt hơn. Thì... rồi cái nữa, cái cuối cùng nữa, mình cũng không có thời giờ nhiều hết Như Tiền hả, nhưng mà có một cái nữa thì muốn chia sẻ, đó là cái vấn đề mà khi mà quý vị có thu nhập thấp á thì chính phủ cho quý vị cái tiền nó gọi là earning income credit, tức là tiền trợ cấp cho những người có đi làm nhưng mà lương thấp, nhưng mà phải đi làm nha, chắc chắn phải đi làm thì mới được. Còn mà cái không đi làm mà được tiền thì là chỉ khi nào có con nhỏ thôi thì mới được cái đó. Còn mình nói là dành cho những người đi làm mà lương thấp thì quý vị nghĩ rằng là ôi lương thấp không có bao nhiêu thì khỏi khai. Nhưng mà quý vị nhớ nha, sở thuế cho quý vị tiền thêm nếu quý vị khai thuế, phải khai mới được số tiền đó. Thì là độc thân mà không có con á, sở thuế sẽ cho 560. Mình độc thân hay gia đình mà có một đứa con thì cho 3.700, thật sự là 3.733 đồng, nhưng mà chỉ nói gọn cho dễ nhớ là 3.700. Có hai đứa con á, sở thuế cho 6.100. Có ba đứa con trở lên, 3, 4, 5, 6, 7 thì cũng được, nhưng mà ba đứa con trở lên á thì được 6.900. Là mình cứ khai thuế rồi sở thuế sẽ tự nhiên gửi cho về mình một cái check tiền rất là lớn như vậy. Cho nên là không có con vẫn được, tự nhiên cái được 560 nếu mà lương mình thấp. Thì nhớ khai thuế để được những cái tiền đó, đừng có bỏ mất, rất là uổng. 3 năm sau mình quyết định mình khai thì mình phải hết cái thời hạn khi nói rồi, là sở thuế giữ hết mấy cái tiền đó không cho mình đâu.
Đấy, thì đại thi cũng chia sẻ rất là kỹ ở trong mùa khai thuế này, cho nên quý vị nhớ nha. đi khai thuế, có đi làm thì đi khai thuế, mà mình với cái income, cái doanh thu của mình thấp đó, mình còn sẽ được trợ giúp giống như vậy. Độc thân thì con số như thế, mà có một đứa con thì con số cỡ như Thi nói là cũng 3.000 đúng không, 3.000 hơn, 3.700, một đứa con là 3.700, mà trong khi độc thân mà income thấp á, thì credit của mình chỉ có mấy trăm thôi. Wow, như vậy thì hầu như là mọi người thích lập gia đình hơn độc thân đó nha. Đến mùa khai thuế là những người sống độc thân thấy hơi bị thiệt
Có con thì được nhiều, nhưng mà thật ra cái chương trình này đó là nó khuyến khích mình đi làm, nó không muốn mình ở nhà
thòi.
để mà mình xin tiền trợ cấp welfare food stamp.
Dạ.
Nó muốn mình đi làm, nhưng mà đi làm lương thấp cũng được, nhưng mà cứ ra ngoài đó đi làm đi rồi họ sẽ cho tiền mình
Dạ.
thêm, thì cái chương trình nó thật sự nó là như vậy.
Không, thật ra đi làm từng thấy rất là vui thì dù dù ít dù nhiều gì mình cũng thấy vui hết, là bởi vì khi mà mình phải từng thấy có nhiều người người ta không thích đi làm vì lý do gì đó mình không biết, nhưng mà khi mà mình phải đi ra đi vô nhà thương trong rehab rồi mình thấy những người họ không còn những cái chức năng làm việc hoặc là họ bị thương tật, thì mới thấy được rằng là có được một cơ thể khỏe mạnh, được mỗi sáng bước ra khỏi cửa hít thở không khí, được làm việc là tự nhiên mình thấy vui vẻ lắm, mình thấy con người mình rất là có ích đúng không? Còn tự nhiên mà
Đúng
mình
rồi.
thấy con người mình ông trời sinh ra không có bệnh hoạn rồi nói chung là đầy đủ tay chân mà mình bỏ đi những cái công việc phải làm á, thì mình thấy là rất là tiếc cho thời gian của một cuộc đời mình nè. Rồi tiếc cho nhiều thứ lắm, mà đúng người ta nói làm việc là phương pháp giúp chúng ta yêu cuộc sống đúng
Ừ, đúng
không?
rồi, đúng rồi, như tiền. Thì đúng rồi, thì sợ tới họ chắc họ cũng nghĩ như vậy luôn. Họ cũng nghĩ như như tiền, cho nên họ nói đi làm vậy rồi họ tặng cho số tiền này.
Ông thực ra ở không ở vừa vừa thôi chứ ở không nhiều quá, người ta nói là nhàn cư vi bất thiện đó, ở không nhiều quá rảnh rỗi dễ sanh nông nổi lắm. Trừ trường hợp là mình ở không phải có lý do là mình phải chăm sóc gia đình con nhỏ hoặc là bố mẹ già yếu như thế nào đó đúng không?
Thì tuần tới đó lại đúng là cuối tháng 2, đầu tháng 3 là mùa thuế vô mùa cao điểm luôn á, tại người ta nhận được tất cả những cái mẫu 1099 hoặc W2 hoặc bán chứng khoán stock gì đó là hầu như là nhận được đầy đủ hết rồi, cho nên là tuần tới mình sẽ bàn những cái vấn đề thuế nữa ha,
Dạ.
như tiền hả.
Cảm ơn Thi rất là nhiều đã chia sẻ những câu hỏi của quý thính giả cũng như là những câu trả lời rất là đầy đủ, dễ hiểu và giúp được cho bà con đồng hương mình hiểu thêm, biết thêm những điều cần biết về thuế vụ. Và thưa quý thính giả, chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do Đài Thi phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần nhé. Trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30, mời quý vị đón nghe chương trình Những điều cần biết về thuế vụ thì nhiều lắm luôn. Thi là từng là cựu thanh tra của Sở Thuế cho nên Thi nắm rất là nhiều những chi tiết, những lĩnh vực khác nhau trong vấn đề thuế để chia sẻ cùng quý vị. Cảm ơn thời gian của Đài Thi hôm nay rất nhiều. Chúc Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp Thi trong chương trình này vào tuần tới Thi nhé.
Hẹn gặp lại Như Tuyền nhé, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt Thi.